Chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Thánh Giăng 3 từ câu 16 tới câu 17. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa chẳng phải để xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Sau đây chúng ta sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời qua mục sư quản nhiệm. Kính mời ông mục sư.
Năm 18 tuổi tôi được lệnh trình diện để gia nhập vào quân đội. Hai đêm trước ngày tôi phải trình diện, tôi ghé thăm một người bạn trong hội thánh để chào từ giã. Đã khi chúng tôi nói chuyện thì người mẹ của người bạn tôi ở trong phòng phía trong biết được là tôi sẽ vào lính, cho nên trước khi tôi ra về, bà trao cho tôi một bao thư tiền. Khi về đến nhà, tôi mở bao thư ra và tôi quá đỗi ngạc nhiên vì trong bao thư đó tôi đếm được 5.000 đồng Việt Nam thời bây giờ, năm 1969. Mà lương lính lúc bây giờ chỉ vào khoảng 3.000 đồng một tháng mà thôi. Khi tôi cho mẹ tôi hay là có người tặng cho tôi 5.000 đồng thì mẹ tôi cũng kinh ngạc lắm về số tiền này. Vì lương của ba tôi lúc bây giờ chẳng hơn số tiền đó bao nhiêu. Thú thật từ bé cho đến giờ phút đó tôi chỉ nhận được tiền lì xì vào dịp Tết, mà thường là 5 đồng, nhiều lắm là 10 đồng, nhưng chưa bao giờ nhận được bạc trăm, đừng nói đến chuyện nhận được bạc ngàn. Tôi biết bà tín đồ này quá đổi thương tôi, không những cho tôi số tiền lớn ấy, nhưng mà còn cho tôi thấy được một tấm lòng ấm cúng mà bà muốn gửi gắm tôi, khi biết rằng tôi sắp xa gia đình và không biết tương lai của tôi như thế nào. Cảm xúc trước lòng yêu thương đó, tôi xin mẹ tôi cùng đi với tôi ra chợ mua một bình sứ đáng giá 900 đồng Việt Nam để đến tặng bà. Đây là số tiền quà đối với tôi quá lớn vào thời bây giờ, nhưng tôi nghĩ vẫn không thể nào đền đáp lại tấm lòng của bà đối với tôi. Sau đó tôi quyết định xin mẹ tôi cho tôi được 500 trong số tiền đó, còn bao nhiêu tôi gửi lại cho mẹ tôi để mẹ tôi sinh sống. Kinh nghiệm này dầu gần 50 năm rồi mà tôi vẫn không thể quên được. Có lẽ quý ông bà anh chị không hiểu tại lý do gì tôi lại chọn đề tài là Chúa quá yêu tôi. Tại vì cuộc đời tôi đã kinh nghiệm quá nhiều tình yêu thương của người khác đối với tôi. Và nhất là khi tôi đọc lại câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc khi nãy, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Và khi đọc câu Kinh Thánh này, tôi nghĩ rằng không có gì khó cho tôi để tôi chọn đề tài Chúa quá yêu tôi. Nhưng mà thế gian là ai? Từ thế gian không có nghĩa là thế giới thiên nhiên gồm không khí, sông, núi, biển đồi, súc vật, cây cỏ, mà đảng xanh hay là những người bảo vệ súc vật đang tranh đấu. Nhưng thế gian có nghĩa là thế giới con người đã từ khước Đức Chúa Trời, sống ngược lại với luật pháp của Ngài. Trong đó xin lỗi có ông bà, anh chị và tôi. Đối với người Do Thái theo Do Thái giáo đó, hầu như họ chẳng bao giờ nói hoặc là rất là hiếm khi nói Đức Chúa Trời yêu thương ai ngoài dân tộc họ. Lý do là các dân tộc khác thờ nhiều thần nhiều tượng mà không phải là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa mà thờ phượng. Thí dụ chúng ta xem một vài hình ảnh. Các quốc gia xung quanh của nước Do Thái ngày xưa thờ thần Ba Anh. Đây là thần nông nghiệp liên hệ đến vấn đề mưa, nắng, gió. rồi vợ của thần Ba-anh là Ác Tặc Tê. Đây là thần tình dục, thường được thấy qua hình ảnh một phụ nữ lõa thể, mà những người thờ phượng đến đó cũng sống một lối sống trác loạn. Rồi thần Đa-gôn, đây là thần lúa và thần cá. Rồi cũng một thần khác nữa là thần Ma-lốc, là thần mà người tin đó, những người tin theo thần này đó thì phải thiêu con trai của mình qua lửa cho chết để dâng lên thần. Và không những thần mà tôi vừa liệt kê thôi, họ còn thần nhờ thờ nhiều thần khác, mà tổng cộng thể là 70 thần khác nhau. Đó chuyện đời xưa. Còn ngày nay các dân tộc trên thế giới thờ cũng rất là nhiều thần, từ những vị thần hình dạng bình thường trong hiền lành cho đến những thần có những hình dạng rất là lạ và có thể nói là hung dữ. Người Việt Nam của chúng ta thì chịu ảnh hưởng của Trung Quốc phải không? Cho nên chúng ta thờ cũng nhiều thần lắm ạ. Mà thần quan trọng là đó, quý vị biết rồi, tiếng Hoa là Thổ Công, mà tiếng Việt mình gọi là Ông Địa. Ông Địa hay Thổ Công là vị thần cai quản một vùng đất nào đó. Vì thế mỗi khi người Việt mình đào giếng, đào huyệt, mở đường, xây nhà vân vân, người ta phải cúng Ông Địa. Mỗi khi cúng đó, người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta, nhất là ở miền Nam đó, thường ăn một miếng đồ cúng trước rồi mới dâng lên Ông Địa. Vì theo sự tích ngày xưa đó, Ông Địa bị đồ độc chết, cho nên sau này người thờ Ông Địa không dám ăn, không thờ Ông Địa nó phải ăn trước rồi mới dâng lên Ông Địa. Và cái chuyện tích này cho chúng ta nhiều cái chuyện buồn cười phải không? Có hai vấn đề đặt ra. Nếu Ông Địa là thần mà không biết trước đồ ăn có chất độc để ăn vào chết thì làm sao bảo vệ được con người? Vậy mà con người chúng ta vẫn thờ Ông Địa. Nếu không biết thức ăn có, nếu biết thức ăn có chất độc mà bắt người thờ mình phải ăn trước rồi họ chết rồi sao, thì sao gọi là thần? Vậy mà ngày nay ngay cả người Việt tại đất Úc này cũng còn tiếp tục thờ Ông Địa. Cho nên chúng ta thấy rằng người Do Thái gần như không bao giờ nói hoặc là hiếm khi nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương những dân tộc khác ngoại trừ họ, vì những dân tộc khác thờ quá nhiều tượng và thần. Ngoài ra, dầu không phải gọi là thần nhưng mà thái độ chúng ta đối với tiền bạc hay địa vị quyền hành vui thú cũng giống, chúng ta sẽ cũng giống như thần. Mà người Việt Nam mình hay gọi là mình có thần tài. Rồi thêm vào đó chúng ta tin là tin những ông chiêm tinh gia, thầy bói, thầy tướng số, vân vân. Chúng ta tin những chuyện giống như là mê tín dị đoan. Chúng ta muốn làm cái gì chúng ta phải xem lịch tam ông miếu, phải không? Chọn ngày lành tháng tốt. Người mình hay nói rằng mồng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Chúng ta tin rất nhiều. Rồi tôi gần đây tôi về Việt Nam đó, tôi thấy có một nhà hàng người Hoa có để hai con kỳ hưu đây, con này đây. Mà người tôi biết hai cái tượng ở cái nhà hàng ngày xưa gọi là Đồng Khánh đó, họ mua trên 100.000 Mỹ Kim hai tượng này từ Trung Quốc đem về. Mà con vật này đó, theo huyền thoại của người Hoa đó, nó cũng hơi lạ, tôi thấy cũng buồn cười, nhưng mà xin lỗi để nói cái này là con vật này chỉ có cái miệng thôi, miệng hả ra nhưng mà không có hậu môn. Cho nên người Hoa mua, người Việt mình mua để nói để tin cái gì, là tiền vô mà không có ra. Cho nên chỉ có tiền vô thôi, giàu. Mà nếu mà bác sĩ y khoa mà khám phá bệnh của con này đó là sao, là chết thôi phải không? Ăn vào mà không ra là chết thôi, phải đi bệnh viện giải phẫu à. Vậy mà biết bao nhiêu người tin. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là tại sao người Do Thái rằng Đức Chúa Trời không thể thương yêu các dân tộc như vậy được. Vì họ không thờ vượng Đức Chúa Trời đấng tạo hóa mà lại thờ vượng những tượng, những tà thần không đem lại lợi ích gì hết. Đang khi đó chúng ta thấy ngay khi chúng ta chúng ta không biết ơn, không tạ ơn, không đền ơn Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo con người, là đấng ban mưa, ban nắng, ban gió, ban không khí chúng ta sinh sống để thụ hưởng và thụ hưởng. Mà hễ có chuyện á, dẫu chúng ta thờ ai thờ không biết, hễ có chuyện chúng ta kêu lên trời ơi, chớ không gọi thần mà mình đang thờ. Mình gọi trời ơi nhưng mà mình không thờ trời. Đó là thế gian mà Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đó, một thế gian từ khước Ngài, không thờ phượng Ngài. Rồi không những như vậy thôi, trong Kinh Thánh sứ đồ Giăng kêu gọi độc giả khắp nơi chớ yêu thế gian, vì thế gian đầy dẫy sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Có dân tộc này giết dân tộc kia, có những người hàng xóm giết lẫn nhau, có cảnh chồng giết vợ, vợ giết chồng, cha mẹ giết con cái giết cha mẹ. Rồi có những thương gia quá giàu nhưng mà cố tình trốn thuế, có những chính trị gia lạm quyền, trục lợi bất chính, có những tay anh chị kiếm tiền qua thuốc kích thích đầu độc giới trẻ của chúng ta, có những người bạn thân lường gạt nhau vì một số tiền, có những anh chị em vì một căn nhà, vì một số tiền sẵn sàng dứt bỏ tình anh chị em. Có những người đàn ông, có những người đàn bà sống ích kỷ nên bỏ phế gia đình, có những cha mẹ sống ích kỷ nên bỏ phế con cái, có những đứa con sống ích kỷ nên bỏ phế cha mẹ già. Tất cả chỉ vì sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Và chúng ta đang sống trong thế giới đó, và chúng ta là một phần tử trong thế giới đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương thế giới đó, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Trong tháng này, tức là tháng 12 này, nhiều cơ quan truyền thông đăng tin tức một, có một người tên là Peter Trương. Chữ Trương đó có thể là người Việt Nam hoặc là người Việt Nam gốc Hoa, cùng một người bạn trai tên là Mark Newton, sống tại Queensland, Úc, đến Nga Sô mua một em bé trai mới sinh. Rồi sau đó nuôi em lớn lớn lên, dẫn đi khắp nơi cho những người đàn ông bạo dâm hãm hiếp. Mà người ta tính rằng khi em đó mới lên được 6 tuổi đã trải qua khoảng 6-7 người đàn ông rồi. Và các cơ quan truyền thông này cũng cho biết chính Peter Trương cũng là nạn nhân của việc bạo dâm khi còn bé trong gia đình. Điểm này chúng ta thấy gì? Là có một dây chuyền tội lỗi trong con người, trong xã hội của chúng ta. Rồi chúng ta cũng nghe từng hồi từng lúc có những chuyện đau buồn rằng có một là vài thiếu nữ bị bắt giam trong nhà nhiều năm trời không biết thế giới bên ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu xác thịt của một người đàn ông nào đó, mà có khi người đó lại là cha của mình. Đó là thế gian mà Đức Chúa Trời yêu thương, mà lắm khi chúng ta không yêu thương nổi. Đức Chúa Trời yêu thương rồi Đức Chúa Trời làm gì đây? Thế gian đầy dẫy gian ác, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo như vậy, kể cả chống nghịch Đức Chúa Trời, thì tại sao Ngài lại sai con Ngài xuống thế gian? Kinh Thánh trả lời rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho thế gian không phải đến từ kết quả thế gian này đã yêu Ngài, nhưng đến từ kết quả Ngài là tình yêu. Và Ngài yêu thế gian vô điều kiện. Thế gian đầy dẫy gian ác, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, chống nghịch là như vậy, thì đúng ra Đức Trời sai con Ngài xuống thế gian để đoán xét thế gian, hình phạt thế gian. Nhưng không, Đức Chúa Trời sai Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Đáng lẽ đối với sự thờ ơ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, đáng lẽ đối với sự chống nghịch của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài sai con Ngài xuống thế gian để định tội chúng ta, để hình phạt chúng ta. Nhưng không, Ngài sai Chúa Giêsu xuống thế gian để làm gì? Để chịu chết thế cho ông bà, anh chị và tôi. mà Ngài không phải cứu một người, hay là cứu những người Ngài được Ngài chọn là tốt. Nhưng thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Kể cả người tự thú rằng trong những kẻ có tội ta là đầu, người đó cũng có thể được cứu. Không phải vì thế gian này quá nhiều người, quá thông minh, quá giàu nên Đức Chúa Trời yêu. Không. Chỉ vì thế gian này quá tội lỗi nên Đức Chúa Trời yêu thế gian, hầu cứu thế gian thoát khỏi hình phạt của tội lỗi. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên, sẽ không hiểu được tình yêu Đức Chúa Trời đối với thế gian nếu chúng ta không có kinh nghiệm làm cha làm mẹ. Nhất là khi chúng ta, con chúng ta bắt đầu lớn lên mà nó trở chứng đó. Chúng ta không hiểu làm sao người mẹ lại tiếp tục chăm sóc con mình, năn nỉ con mình ăn, ngủ, tắm. Làm sao người cha có thể nhịn nhục được trước những lời nói vô lễ, ngay cả chữ thề của con mình. Chúng ta không hiểu được tại sao người cha bỏ công việc làm để chăm sóc con, người mẹ bỏ công việc làm để chăm sóc con, chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta không làm cha mẹ, tất cả chỉ vì cha mẹ thương con, chỉ dừng đó thôi. Và đang khi thế gian đầy dẫy gian ác thì Đức Chúa Trời lại yêu thế gian bằng tình yêu vô điều kiện. Đang khi thế gian đầy dẫy tham lam thì Đức Chúa Trời yêu thế gian bằng tình yêu ban cho. Đang khi thế gian đầy dẫy sự kiêu ngạo thì Đức Chúa Trời yêu thế gian bằng tình yêu khiêm nhường. Đang khi thế gian đầy dẫy ích kỷ thì Đức Chúa Trời yêu thế gian này bằng tình yêu không vì kỷ. Vừa sáng nay tôi đọc được bản tin từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, biết rằng tại thị xã Vinh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tôi đang chờ hình ảnh trên màn ảnh cho quý vị thấy, nơi đây nổi tiếng trồng củ hành tím, nhưng mà tại đó những năm gần đây có 900 người bị mù cả hai mắt hoặc là mù một mắt. Lý do là hầu hết những người trong thị xã sống bằng nghề lột củ hành từ sáng cho đến chiều tối, ăn uống tại chỗ, ngày này qua ngày khác. Và vì chất hóa học bảo quản củ hành quá mạnh nên khi lột củ hành, hơi cay của củ hành bay lên trên mắt của họ, gây tác hại cho đôi mắt và khiến mắt họ bị mù sau một thời gian ngắn. Nhưng mà bản tin không chấm dứt trong nỗi đau buồn đó, mà cho biết thêm rằng ngày thứ Bảy vừa qua, 21 tây tháng 12 năm 2013, Hội Thánh Tin Lành tại đó lần đầu tiên tổ chức lễ Giáng sinh cho những người khiếm thị. Quý vị thấy họ đang đi vào nhà thờ bằng cách dựa vào vai nhau để đi vào. Và đã có 450 người mù mắt trong số 900 người mù mắt đến tham dự lễ Giáng sinh. Và cuối buổi lễ, có 224 người khiếm thị đã bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế và Chúa sống mình. Người ghi bản tin kết luận rằng những người này bị mù con mắt thể xác, nhưng con mắt tâm linh thấy được ánh sáng của tin lành. Đó là thế giới mà chúng ta sống. Thế giới làm hư hoại con người, nhưng mà một phương diện khác cho chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời muốn đến với con người, xoa dịu những vết thương của họ và quan trọng hơn giải cứu họ khỏi hình phạt tội lỗi. Cũng từ vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một ngày, có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian quá đỗi. Ngài yêu thương thế gian này, Ngài yêu thương chúng ta quá đỗi. Nhưng mà không ai ngờ rằng Ngài lại ban con một của Ngài. Đúng ra từ con một trong cái thánh nguyên bản là con một và duy nhất, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời ban cho thế giới này, thế gian này cho chúng ta món quà lớn nhất, tốt nhất, độc đáo nhất, yêu quý nhất của Ngài, mà con người không thể tưởng tượng được. Đức Trời không chỉ ban con một duy nhất của Ngài để sống giữa thế giới tội lỗi và gian ác của chúng ta, nhưng động từ ban này, trong động từ ban trong câu này hàm ý rằng Chúa cứu thế chết thay cho cả thế gian. Chúa có thể Giê-xu chết thay cho cả thế gian chỉ vì Đức Trời yêu thương thế gian, chỉ vậy thôi. Chúng ta có thể nói rằng nếu Đức Chúa Trời không yêu thương thế gian đầy dẫy gian ác, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo thì Chúa cứu thế Giê-xu đã không chết. Nếu Đức Trời không thương thế gian, Chúa cứu thế Giê-xu đã không chết. Và đó là lý do cho có chữ đoán xét trong câu Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Khi quay lưng với Đức Chúa Trời để đấng tạo hóa và phạm tội, con người đã vi phạm bản tánh công bình của Ngài, cũng như sống dưới sự đoán xét hay là định tội của Ngài. Sự đoán xét ấy là Ngài đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, mà chúng ta nhận thấy qua những tội lỗi và gian ác xảy ra khắp thế giới này. Và cũng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Kinh Thánh cho biết như vậy. Hay là một sự hư mất đời đời. Sự đoán xét thế gian xảy ra không phải vì Đức Chúa Trời khước từ con người, nhưng chỉ vì chính con người đã khước từ Ngài. Chúng ta đã lựa chọn, đã chọn cho mình cái vận mạng cuối cùng khi chúng ta khước từ Chúa của Thế Giê-xu, là đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đức Chúa Trời, Chúa Thế Giê-xu không định vận mạng cuối cùng của chúng ta, chính chúng ta định vận mạng cuối cùng của mình, là chúng ta sẽ bị hư mất đời đời hay là chúng ta được sự sống đời đời khi chúng ta từ chối hay là tiếp nhận Chúa Thế Giê-xu. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu, tức là khỏi bị đoán xét. Nhờ con ấy được cứu có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa cứu thế Giê-xu bằng lòng nhận lấy mọi tội lỗi chúng ta, đền tội tha cho chúng ta. Vì theo luật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh ghi lại rằng không đổ huyết thì không sự tha thứ. Và đó là lý do ngày xưa trong lễ khánh thành đền thờ, Hoàng đế Sa-la-môn đã đại diện toàn dân của mình dâng 22.000 con bò, 12.000 con trừu để những con vật này làm sinh tế đổ huyết mà chết thay cho dân tộc của ông. Và Chúa Thế Giê-xu đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi của tất cả ông bà anh chị và tôi. Mặc dầu thế gian nhờ con ấy mà được cứu, nhưng không phải cả thế gian đều được cứu, mà hễ ai tin con ấy mới được cứu. Tin có nghĩa là gì? Là không còn tin cậy vào mình nữa, không còn tin cậy vào bất cứ ai khác nữa, nhưng hoàn toàn tin cậy Chúa của Thế Giê-xu, tin cậy nơi giải pháp cứu rỗi của Ngài và giao phó cuộc đời mình trong tay của Ngài. Sự cứu đã được ban cho chúng ta giống như nắng như mưa, nhưng mà chúng ta có quyền nhận hay không nhận. Nếu chúng ta đứng ngoài trời, chúng ta sẽ nhận được nắng mưa, nhưng mà nếu chúng ta muốn từ chối, chúng ta vội vào nhà đóng hết cửa lại, sống trong bóng tối. Một trong những phim nổi tiếng về Thế chiến thứ hai là phim Schindler's List. Nếu ai chưa xem thì nên xem phim này. Kể lại cuộc đời của một thương gia người Đức tên là Oskar Schindler. Khi biết số phận hẩm hiu của những người Do Thái bị đưa vào trại tập trung Đức Quốc xã, Schindler đưa ra kế hoạch cứu hàng ngàn tù nhân Do Thái. Một mặt ông dùng tiền cứu những tù nhân Do Thái và đưa vào làm việc cho công sở của ông, cơ xưởng sản xuất dụng cụ chiến tranh cho Đức Quốc xã. Một mặt khác, ông cố tình làm hư hại các sản phẩm của mình càng nhiều càng tốt để không rơi vào tay của Đức Quốc xã. Khi chiến tranh Thế chiến thứ hai bắt đầu, thì Schindler là một thương gia giàu có. Nhưng mà vì ông phải dùng tiền mua chuộc những người Do Thái để làm việc cho ông, mà làm hư hết những dụng cụ ông sản xuất ra để không rơi vào tay của Đức Quốc xã. Cho nên khi đến chiến tranh chấm dứt đó, thì ông hoàn toàn bị phá sản. Lúc mà Đức Quốc xã đầu hàng, Schindler hợp các công nhân của mình lại, những người Do Thái làm việc với ông đó, và tuyên bố rằng đêm nay mọi người được quyền đi tự do, muốn đi đâu đi. Nhưng mà trong phim thuật lại cuộc đời của ông đó, cảnh cảm động nhất trong phim đó là khi Schindler gặp người quản lý tài chánh người Do Thái của mình. Ông ôm lấy người này, ông khóc mà ông nói: tôi có thể làm nhiều hơn nữa. Rồi chỉ vào chiếc xe hơi của ông. Ông hỏi rằng: tại sao tôi để dành chiếc xe này? Tôi có thể chuộc được 10 người Do Thái nữa bằng chiếc xe này. Rồi cầm lấy một vật khác, xin lên rằng: cái này có thể cứu thêm được 1 người Do Thái nữa. Nhưng tại sao tôi không chịu làm? Thưa quý vị và anh chị, có điều gì Đức Chúa Trời có thể làm để cứu chúng ta mà Ngài chưa làm không? Không, hoàn toàn không. Ngài đã ban con một của Ngài, đã sai con Ngài xuống thế gian để chúng ta được sự sống đời đời, được cứu. Đức Chúa Trời đã ban chúng ta điều tốt nhất, cần thiết nhất để được cứu. Và thưa quý vị và anh chị, có điều gì Chúa Thánh Giêsu có thể làm để cứu chúng ta mà Ngài chưa làm không? Hoàn toàn không. Ngài đã nhận lấy tội lỗi chúng ta, Ngài đã đền tội thay chúng ta, Ngài đã chết trên cái đau đớn nhục nhãn cái thập tự. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu ông bà anh chị. Thế thì tại sao có vài người tại đây và nhiều người ở nơi khác chưa được cứu mà phải bị hư mất đời đời, phải bị đoán xét? Chỉ vì có thể chúng ta đã không biết, hay là đã không nhận sự cứu rỗi được ban cho và thực hiện cho mình. Nhưng xin thưa, tối hôm nay là cơ hội để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi mà Chúa của Thánh Giêsu muốn đem đến cho chúng ta. Chúng ta có thể nhận được tình thương của Đức Chúa Trời đến với cuộc đời của chúng ta. Cho nên thì giờ này tôi kính mời quý bà anh chị đáp ứng lại tình yêu của Chúa đối với chính mình. Những gì cần thiết để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi, khỏi hình phạt tội lỗi đã được Chúa của Thánh Giêsu thực hiện. Bây giờ chúng ta chỉ với đức tin đơn sơ giơ hai bàn tay xin nhận ơn cứu rỗi đó bằng cách thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con xin được làm con của Chúa. Cho nên tôi xin mời mọi người cúi đầu nhắm mắt để tôi có thể cầu nguyện cho chúng ta. Và trong khi mọi người cúi đầu nhắm mắt, tôi xin ngỏ lời mời của Chúa. Lời Chúa phán như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài là Chúa Thánh Giêsu thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho người nào tin danh Ngài. Hễ ai tin Chúa Thánh Giêsu thì tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, người đó được làm con của Đức Chúa Trời. Sống trong tình yêu của Ngài, sống trong quyền năng của Ngài, sống sự chăm sóc của Ngài, người sẽ thấy cuộc đời mình sẽ được đi những từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác trước ơn lành của Chúa. Cho nên nếu hôm nay có ông bà anh chị nào chưa bao giờ tin nhận Chúa Thánh Giêsu, biết mình chưa phải là con Đức Chúa Trời, mình chưa thờ phượng Ngài như đáng phải thờ phượng, mà tối hôm nay muốn được trở nên con Đức Chúa Trời, thì tôi xin quý ông bà anh chị cứ ngồi tại chỗ, giơ tay lên cho tôi được thấy. Và bởi đức tin đơn sơ đó tôi sẽ cầu nguyện và cảm ơn. Cảm ơn chị. Còn ai nữa không? Còn ai muốn tin nhận Chúa? Tôi dành một cơ hội và cảm ơn. Cảm ơn. Xin đợi xuống. Còn ai nữa không? Một cơ hội nữa tôi dành để trước khi tôi quyền. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Đang khi mọi người cúi đầu nhắm mắt không ai nhìn ai, chúng ta bày tỏ lòng mình đối với Chúa, đối với thương của Chúa. Chúng ta thưa với Chúa rằng: cảm ơn Chúa đã chịu chết đền tội thay cho con. Con xin được đáp ứng tình yêu của Ngài tối hôm nay. Con xin được làm con của Chúa và xin Chúa hướng dẫn cai trị cuộc đời con từ đây về sau. Còn ai nữa không? Tôi sẽ cầu nguyện trước khi tôi cầu nguyện. Cảm ơn tôi vậy, tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa tối nay trong không khí tưng bừng lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, con có dịp trình bày lời của Chúa, trình bày tình yêu của Chúa, trình bày sự hy sinh của Chúa đối với con người của chúng con là những người đã xa cách Chúa, lầm lạc trong tội lỗi của mình. Bây giờ có một số ông bà anh chị của con đã giơ tay với đức tin đơn sơ, xin Chúa đến, Chúa tha thứ tội, Chúa cứu linh hồn anh chị em của chúng con. Chúa làm chủ cuộc đời của họ và cho họ được làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúa thấy tấm lòng của họ và Chúa hứa rằng kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Và tình yêu của Chúa đối với chúng con, đối với anh em của chúng con là tình yêu đời đời. Và con nguyện xin Chúa cho mùa Giáng sinh này trở nên mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa cho những ông bà anh chị đã giơ tay bằng lòng ăn năn tội, xin Chúa tha thứ tội và được, xin được làm con của Chúa. Xin Chúa biến đổi cuộc đời của họ, càng lúc càng trở nên giống như Chúa Thế Giê-xu càng hơn, để họ không những được phước mà họ trở thành phước cho những người khác nữa. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.